ngày 5 tháng Đà năm 1974, Hằng Cho viết.
Hôm nay trời lại tiếp tục đổ mưa. Đến cuối ngày, sau khi đã hoàn tất được 5 dặm đường, chúng tôi được bà Nurgis Marcus, là chuyên viên mua bán địa ốc, rất tử tế và lịch thiệp, chở chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm. Giờ đây chúng tôi đang hong khô quần áo trước lò sưởi. Hôm nay lúc gần đến ranh giới tiểu bang, có tấm bảng to với hàng chữ "Chào mừng đã đến Oregon" như đang mỉm cười nghênh đón chúng tôi dưới cơn mưa. Ông bà Kronz chạy xe ngang qua, ra dấu chào từ biệt. Chương đầu của chuyến du hành đã chấm dứt, để bắt đầu cho chương mới. Oregon đây rồi. Trời cũng mưa ẩm ướt, và con đường cũng dài hun hút thế thôi. Có cái gì gọi là khác biệt sau khi bước qua lằn ranh giới đó hở? Báo chí cho đăng rất nhiều chuyện về chuyến bái hương của chúng tôi. Vì thế lại thêm nhiều người đến thăm hỏi và chúc lành. Số người đến chụp hình chúng tôi nhiều đến nỗi không ngờ được. Những lúc như vậy thì sư huynh tôi hầu như chỉ biết lo lễ lại thôi. Còn tôi thì phần lớn bao phần đối đáp với mọi người. Có bà cụ trao tặng ổ bánh bí rợ pumpkin pie đã được bao gói cẩn thận và nói:
"Sáng nay tôi đã tán tụng các ông với Đức Mẹ rồi đó."
Ngày 6 tháng Đà năm 1974, ân cô viết.
Qua đến vùng Brookings, Oregon, nhờ có kinh nghiệm nên giờ chúng tôi nỗ lực lễ lại với khoảng đường thật dài vào khu phố mà không ngưng nghỉ. Nhưng khi đến trung tâm thành phố, bị đám người bao quanh hỏi han nên chúng tôi phải trả lời những thắc mắc cũng mất cả 20 phút. Sau đó, họ ngỏ ý mời chúng tôi về nhà một vị trưởng lão của thành phố để nghỉ ngơi. Ông Leo Lucas đang cư ngụ trong tòa nhà mà trước đây khoảng 60 năm ông vốn là học trò ở trường tiểu học này. Ông nói đùa: "Tôi như không bao giờ học hết cấp tiểu học." Trong số những người bạn được ông mời đến gặp chúng tôi, có vị mục sư trong vùng và ông Jerry Ross là chuyên viên buôn bán bảo hiểm đi cùng với gia đình. Ông Leo tỏ vẻ rất kính trọng chúng tôi và đã giải thích sơ lược về chúng tôi cho các bạn ông. Ông đặc biệt rất thích thú về việc ngủ ngồi của chúng tôi. Tuổi tác đã không ảnh hưởng gì đến sức tráng kiện và tâm hồn cởi mở phóng khoáng của ông.
Ngày 7 tháng Đà năm 1974, Hằng Cụ viết.
Hôm nay, khi chúng tôi đang lạy dọc bên bờ vách núi, bỗng có chiếc xe trường học chạy ra tới, thắng ken két ngừng lại. Thì ra là bà
Wharton
và bà
Patterson
đang hướng dẫn gồm cả một đoàn 40 học sinh lớp 3 ra tận ngoài đây. Sau một lúc cùng nhau trò chuyện, thấy khí trời trở lạnh, nên tất cả chúng tôi đều kéo lên xe. Đáp lời yêu cầu của hai cô giáo, nên sư do dạy các em học hành chăm chỉ, còn tôi thì khuyên chúng nên hiếu thuận chăm sóc mẹ cha. Sau đó là phần các em tự do phát biểu thắc mắc và một loạt câu hỏi đã đề ra như:
"Tại sao các ông phải mang theo đồ đạc?
Mấy ông ăn cái gì?
Đêm đầu tiên ngủ ngoài trời, các ông có sợ không?"
Buổi chiều, ông Leo Lucas lái xe đến kể rằng: "Tối hôm qua bạn ông lúc đầu cứ tưởng chúng tôi thuộc loại điên, nhưng sau một lúc trò chuyện mới cảm thấy bắt đầu thích thú về đạo Phật." Ông Leo ra về, nhưng không đầy một tiếng sau lại có chiếc Cadillac lớn màu đen ngừng phía sau chúng tôi. Sư Hằng Do thấy vậy nên nói thầm: "Ồ, mật thám FBI." Nhưng không phải, mà đó là ông Jerry Ross cùng với ba người bạn làm ăn chung hãng. Ông nói,
xin các ông làm ơn lặp lại những lời đã nói hôm qua về quan niệm của người Phật tử đối với thiền định và giải thoát cho các bạn tôi nghe với.
Và rồi sau một lúc giảng giải trên bờ dốc đá đầy gió táp, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tối đến, chúng tôi nghỉ đêm tại gia đình nhà anh Jim Starkup ở Brookings. Anh Jim vốn theo dòng tu Rosicrucian, hiện đang sống trong căn nhà do chính tay anh xây cất trên sườn núi. Buổi tối, chúng tôi lo chế ráp bánh xe đạp vào chiếc xe kéo. Vừa trở về phòng thì thấy có mấy chú sóc mõm nhọn, thân thiện đang chạy quanh quẩn. Chúng hiền từ, nhẹ nhẹ ăn mấy miếng thức ăn của chó ngay trên tay chúng tôi.
Ngày 8 tháng 3 năm 1974, Thần Do viết.
Sau ngày lễ lại, chúng tôi nghỉ tại nhà cặp vợ chồng trẻ là Daryl và Jane Wary ở Brookings. Hai anh chị này có mời vài người bạn đến để đàm luận Phật Pháp với chúng tôi. Sau đó họ còn kể lại những tin tức đang đồn vang đây đó. Có chuyện đồn rằng chúng tôi là những người tiên phong khởi xướng phong trào tu sĩ khoảng 400 vị đang lễ lạy ở vùng ven biển. Lại có tin khác bảo rằng chúng tôi đang bị nhiều người ném liệng rác rưới loan hũ vào mình và đặt gọi chúng tôi qua nhiều danh hiệu như là thiên thần, là anh em quyến thuộc của yêu ma, là người đến từ hỏa tinh, hoặc là các đức lạc ma từ Tây Tạng đến. Một ông tên Norman chế nhạo kể rằng ông chủ của ông đã vẽ kiểu một cái cân máy cho sư hằng cụ, ý như khi sư lại xuống và đứng lên thì không cần phải cố ráng sức chi cho mệt. Có bà nói,
nhờ các ông đi ngang qua đây nên dân chúng dùng Brookings đã học được một bài học kinh nghiệm thực tế.
Thật vậy, với kinh nghiệm này, điều tốt cho cả đôi bên.
Ngày 9 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Bà quá phụ Witherspoon, chủ nhiệm tờ báo East Coast đã về hưu, mời chúng tôi tạm nghỉ qua đêm ở nhà bà. Bà ép mời chúng tôi uống sữa nóng. Và cả buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng bàn luận về Phật Pháp. Nhưng đến khoảng 11 giờ đêm, khi chuẩn bị đi ngủ, bà bảo rằng sẽ mời chúng tôi sáng mai cùng bà đi lễ nhà thờ. Ngủ được một giấc 5 tiếng, chúng tôi nhẹ nhẹ rời khỏi nhà để tiến thẳng ra mặt lộ trước khi mặt trời ló dạng. Đối với Đạo Phật thì tất cả thế giới, đâu đâu cũng là nhà thờ của chúng ta và mỗi ý niệm là một lời cầu nguyện.
Ngày 10 tháng 3 năm 1974, Thần Do viết.
Hôm nay có chiếc xe chạy qua ném cho chúng tôi tờ báo Good Bay World đã được cuốn tròn lại. Thấy có bài đăng ngay trên trang đầu do bà Marge Barrett viết về chúng tôi. Tuy nhiên nội dung bài này chỉ có một lỗi thôi. Nguyên là trước đây sư hằng cụ có kể cho bà nghe về chuyện bị chổi lon bia bay phớt qua lúc ở California và nói rằng chuyện xảy ra vào buổi lạy, tức là bao, kết thúc trong ngày. Nhưng báo lại đăng có người ném một lon bia đầy vào họ. Đó cũng là trận nổ, tức là blow, kết thúc trong ngày. Cũng gần đúng đấy. Chúng tôi dựng liều trong một lùm cây nhỏ. Mưa đổ xuống ào ạt. Có mấy em trai nhỏ tò mò đến nhìn chúng tôi đang tập võ thái cực quyền. Tối hôm đó, có em tên Chip trở lại. Cậu bé tỏ ý muốn thành thầy tu, tức là làm monk, nên sư huynh nói đùa. Muốn thành Chip Monk hả? Ý nói như phim hoạt họa Chip Monk. Trời lại đổ mưa. Em Chip đứng bên ngoài, cố nép mình sát vào lều, thành tâm thăm hỏi về pháp tu theo đạo Phật. Thế rồi chúng tôi mời em vào lều, và cậu bé bắt đầu kể những kinh nghiệm lúc em một mình vào rừng để săn nai.
Lúc đó em ngừng một chút để nghĩ, dạ, dạ, mà thôi, em cũng không nên nói láo. Em ngừng là để hút thuốc, nhưng khi nhìn lên, thấy có con nai cực to lớn, đứng nhìn em trân trối, cách khoảng 20 bước. Em liền ôm cây súng, nhắm thẳng vào nó, nhưng lại không nỡ bóp cò.
Một lúc sau, cậu bé này lại nhắc đến chuyện muốn trở thành thầy tu. Tôi bảo đây là quyết định mà mỗi người phải tự mình định lấy, nên chúng tôi không thể bảo em nên làm gì. Cậu bé có vẻ già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi 14 của nó.
Ngày 11 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Suốt cả tuần nay, ông bà Simon cặp vợ chồng về hưu ở vùng Wisconsin. Mỗi ngày đều đến cung cấp nước và thức ăn cho chúng tôi. Họ sống trong chiếc xe với đầy đủ tiện nghi của căn trailer, tức là nhà di chuyển được, và hiện trụ lại vài tháng ở vùng ven biển. Hầu như ngày nào, họ cũng chạy rong rong quanh vùng để ngắm cảnh. Mỗi sáng khoảng 10 giờ là thấy họ chạy ngang qua. Ông Simon cho biết rằng chúng tôi chỉ còn khoảng 40 dặm nữa là ở ngay khoảng giữa vùng San Francisco và Seattle. Sư Hằng Do báo cáo tình hình bánh xe đạp mới lắp ráp vào xe kéo, tốt hẳn hơn mấy bánh xe nhỏ 8 phân trước đây. Chúng tôi cũng có mấy dụng cụ vặn ốc nho nhỏ, dùng để xiết lại mấy cây căm. Tôi phải siết chặt chúng, cho đến khi nghe tiếng quay đều đặn. Theo cách này, mới biết chúng đang chia sẻ công việc đồng đều với nhau.
Ngày 12 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết.
Đi vừa gần đến sông Pistol, tức là súng lục, có cậu thanh niên từ trong xe bước ra, rồi quỳ xuống cầm tay tôi trịnh trọng cầu nguyện. Anh này đang trên đường đưa đám táng thân phụ, nên có ý nguyện muốn cha mình sẽ được lên thiên đàng, không bị đọa địa ngục. Tôi bảo chuyện này thì tùy vào nghiệp lực của ông cha khi còn sống. Nghe vậy, anh mới có vẻ khuây khỏa, rồi lên xe chạy đi. Conina Stencil và Trudy Reed có ghé lại, giúp chúng tôi đi gửi thơ và còn tặng cho trà nóng nữa. Nina vốn là thông tín viên cho ti cảnh sát quận Curry, bảo rằng cả tuần nay cô vẫn thường nghe máy radio và điện thoại truyền rao lốp đốp về chúng tôi. Cô còn nói rằng chuyến bái hương này đã có ảnh hưởng khiến người ta biết dừng chân suy gẫm lại cuộc đời mình và những mục đích theo đuổi các tôn giáo. Nina nhường nhà cho chúng tôi nghỉ đêm, còn cô thì đến nhà Trudy ngủ.
Ngày 13 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Một lần nữa chúng tôi được cô Nina Stencil và Trudy Reed rước đi rồi đưa trở lại vùng sông Pistol. Hai cô ấy tụ họp được một số bạn bè gồm mười mấy người tới nhà để cùng chúng tôi thảo luận về triết lý đạo Phật kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Một cô tên Mercedes nói rằng khi cô lái xe ngang qua xa lộ, lần đầu tiên thấy chúng tôi mà cô cứ ngỡ đó là những vị siêu nhân, Superman.
Ngày 14 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Phải có định lực lắm mới kiểm soát được tâm tưởng vẩn vơ, và cũng rất dễ buông mình vào những thói quen trong khi tâm tư đang lơ đễnh ở phương nào. Hiện tại, việc chế phục bản thân quỳ lại thì có vẻ rất khả quan. Thân thể chúng tôi cường tráng khỏe mạnh thêm, lại kinh nghiệm được cách ứng phó với nhiều người qua nhiều trình độ, căn cơ khác nhau. Nhưng bây giờ chúng tôi phải dụng công, thật sự tập trung vào những lời niệm Phật, những câu trì chú cho được chí tâm hơn. Sư Hằng Do chuyên trì chú Lăng Nghiêm. Chữ chú, mantra, là tiếng Phạn. Mantra phát xuất từ chữ Manas nghĩa là tâm, chú còn có nghĩa là Đà La Ni, cũng là tiếng Phạn, dịch là tổng trì. Cho nên có thể nói là một bài chú hay Đà La Ni sẽ trì giữ cái tâm lại. Chú Lăng Nghiêm dài nhất và lại có thần lực nhất so với tất cả các bài chú. Mỗi lần tụng chú này khoảng 20 phút có tác dụng phá tan những tai ương hoạn nạn, xua đuổi bọn tà ma và an định tâm loạn động. Quan trọng nhất là chú Lăng Nghiêm lại ẩn ngầm một diệu dụng, khai sáng tâm trí cho những ai thật lòng khao khát trí huệ của chư Phật. Riêng tôi thì chuyên trì danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bằng tiếng Tàu, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với tôi, cách trì niệm này rất có hiệu lực. Nhưng cho dù trì chú hay niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, cốt yếu là phải loại bỏ những vọng tưởng để đi đến nhất tâm.
Ngày 15 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết:
mỗi ngày chúng tôi đều đặn tiến bước, nên số dặm đường cũng được gia tăng. Hôm nay khi đến bờ biển vàng, tức là Gold Beach, tiểu bang Oregon, thì được nhiều nhóm học sinh trung học niềm nở đón mừng. Xe cộ nối đuôi nhau như đang xếp hàng chạy vào rạp chiếu phim ngoài trời để xem cảnh tuồng chậm chậm lạ đời này. Lúc vào trong phố, chúng tôi lại gặp cô Nina Stenzel và được cô hướng dẫn đi tham quan nhà giam của quận. Tối đến, em Charles Wyckoff, học sinh trung học 17 tuổi, mời chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm. Trước khi ngưng nghỉ, chúng tôi lại thẳng hết nửa khoảng đường ra khỏi khu phố.